Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp sử của nữ tôn giả Soma. Nếu mà mình phiên âm tiếng Phạn thì đọc là Sai Ma. Hôm trước chúng ta đã học tới cái đoạn là sau khi nghe Đức Phật hỗ trợ cho hoàng hậu của vua thì của vua Ba Tư Nặc thì bà lại được đắc quả, và do đó bà không thể tiếp tục đời sống tục gia cư sĩ mà phải xuất gia. Thì khi xuất gia đó thì Đức Phật rất là khen ngợi, và bà được nổi danh về tu tập thiền quán. Sau khi bậc đạo sư nói xong, bà chứng được quả dự lưu, sau được vua cho phép xuất gia và trở thành vị A La Hán. Sau đó bà tu tập thiền quán và nổi danh về môn tu này. Khi Đức Phật và Kỳ Viên đã đặt bà vào hàng thiền quán đệ nhất, một ngày kia ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây, ác ma hiện lên dưới hình thức người thanh niên và cám dỗ bà với lòng dục như sau: nàng vừa trẻ vừa đẹp, ta vừa trẻ vừa xuân, với cung đàn năm điệu hãy vui hưởng khơ ma. Bà đáp: với thân hôi thối này, bệnh hoạn và mỏng manh, ta nhàm chán ghét bỏ, dục ái đã nhổ lên, dục ví như gương giáo, các vẫn đoạn đầu đài. Điều ngươi nói dục lạc, nay ta đã xa lìa. Mọi nơi hỉ duyệt đoạn, khối si ám tan tành. Hãy biết vậy ác ma, ngươi bị hại ma vương. Người đảnh lễ vần sao, người thờ lửa rừng sâu, người không biết như thật, kẻ ngu nghĩ rằng tịnh. Còn ta, ta đảnh lễ, bậc giác ngộ thượng nhân, giải thoát mọi khổ đau, hành lời đạo sư dạy. Chúng ta cũng biết rằng trước khi xuất gia, bà là hoàng hậu và rất là đẹp. Cho nên sau khi xuất gia, tuy là đã cạo tóc, nhưng mà vẫn còn những cái nét của một mỹ nhân. Vì vậy mà khi tĩnh tọa dưới gốc cây đó, thì ác ma cũng đến để quấy phá. Thưa với đại chúng, thật ra đó không có phải là một con ác ma nào bên ngoài đâu, mà chúng ta đó, khi chúng ta phát tâm tu tập hay là chưa phát tâm tu tập, lúc nào chúng ta cũng bị sự quấy phá. Mà sự quấy phá đó nó nằm sẵn ở trong tâm chúng ta, đó là những cái loại nghiệp tập. Thế chỉ chờ mình bất giác, hoặc nó chờ cơ hội thuận tiện, thì nó sẽ dấy khởi lên và làm tan vỡ hết những cái công phu tu hành của chúng ta. Vì như chúng ta được biết đó, một khi có một chúng hữu tình ngộ đạo thì cung ma chấn động, ma vương nó không thích chuyện đó. Một vị Phật giác ngộ ra đời thì cung ma nó sẽ mất đi quyến thuộc. Bởi vì khi mà Phật ra đời thì Phật sẽ độ nhiều người hiểu được giáo lý và tu hành ra khỏi cái nanh vuốt của ma. Nói ma thì mình nghĩ là có một cái thế lực ở đâu đó, có bè đảng, có đất nước, có quyến thuộc. Nhưng mà thật sự ra ma chính là những cái dở, cái xấu tồn tại trong lòng mình. Cái điều này chư ni cũng như quý Phật tử nhận thấy rất là rõ. Nó vô hình nhưng mà nó mạnh. Do nó mạnh cho nên bây giờ mình vẫn còn lận đận đây. Chứ nếu nó yếu thì chúng ta đã chiến thắng được nó rồi. Bởi vì chúng ta là những người xuất gia, mình không phải là người đời, không phải là cái người đam mê theo ngũ dục, mà mình phát tâm xuất gia có nghĩa là mình muốn viễn ly ngũ dục và ra khỏi cái cạm bẫy của ngũ dục. Muốn thôi, chứ chúng ta ra chưa khỏi, là vì cái thế lực của nó đang quay hãm mình. Mình đang coi như lay quay, màn mò gỡ đầu này tháo đầu kia.
cực nhọc lắm để ra khỏi cái lưới mà trong kinh nói chuyên môn là lưới ái, mà ngoài ra thì còn có thêm năm dục nữa. Cho nên khi đi tu rồi mà không khéo thì trong lòng mình cũng bị cái niệm dục nó dấy khởi, làm cho mình không có chánh định chánh niệm, và vì vậy nên mình tu không được. Các vị tu sĩ mà ở trong một cái điều kiện tốt, ở những cái đạo tràng trang nghiêm, được cái sự hỗ trợ của Tam Bảo, của Thiền Hữu Tri Thức, thì ít có gặp cái trở ngại này. Chứ có một số chị em là nữ tu sĩ mà sống trong cái điều kiện hơi dễ dàng của các cái sinh hoạt, nó cụ thể như là sống giữa phố thị, cái việc ăn, việc ở, việc tu hành của mình nó mang cái tính tự túc và cũng tự quản luôn, thì rất dễ sa vào trong những cái con đường mà ngày xưa mình đã từ bỏ, tức là mình rời bỏ ngũ dục để xuất gia vào cái môi trường tu hành, nhưng mà mình không có tự chế ngự được, rồi mình lại sống ở trong cái điều kiện nó gần với lại thế tục, tức là dễ dãi. Một khi mà quá dễ dãi rồi đó thì chúng ta không có làm chủ được mình, chúng ta sẽ theo những cái tập quen của mình từ hồi đó, và vô tình lâu dần mình bị ngũ dục nó xâm chiếm toàn bộ lại, thì chừng đó nó khó coi hơn là thà mình đừng xuất gia. Ví dụ như mình làm cư sĩ ở ngoài, mình tu được bao nhiêu thì tu, nhưng một khi mà mình đã phát nguyện xuất gia, mình cạo tóc mặc áo nhượng, thì cái việc tu của mình đó nó có cái chỗ y cứ, và nó cũng được người ta đánh giá khắt khe hơn người đời. Như bây giờ Phật tử cư sĩ ở ngoài đời có tóc, quý vị muốn ghé quán cà phê, quán nhạc hồi nào thì quý vị ghé, trừ những người bạn đạo là ta thấy người ta cười thôi, chứ những người mà ngoài đời họ thấy bình thường. Nhưng mà như quý cô ghé quán nhạc, ghé quán cà phê là người ta phản cảm liền. Đó là cái chuẩn mực cơ bản. Nhưng mà chỉ cần mình không có chánh niệm là mình bị liền. Chuyện này không phải mình nói mà mình thấy rằng nó không có, nó cũng xảy ra rất là thường xuyên ở trong đời sống của những người nữ tu. Nếu chúng ta không có chánh niệm, chúng ta sẽ buông lung ba nghiệp, đó là thân, khẩu, ý, và chúng ta sống nó sẽ giống với lại lúc chúng ta còn ở ngoài đời. Như vậy thì tiếc cho mình lắm. Nên ở đây đó, ý là sư không có tán tâm, nhưng mà chỉ vì cái sắc đẹp mà khiến cho ác ma nó hiện lên. Và đại chúng cũng biết trong các cái bảy lưới của nghiệp thì cái bảy lưới nào là độc nhất, dữ nhất, khó ra khỏi nhất. Lưới ái, một cái loại nghiệp mà chỉ có khi nào mình đi tu và mình tu tốt, mình tu thấu triệt thì mình mới sợ nó một cách là sợ hết sức là sợ. Hoặc là các vị đã qua trong cuộc đời, trải qua rồi, cho tới già rồi, nghiệp nó trổ hết rồi, đâu đã trả đó hết rồi thì mới sợ. Chứ còn chưa có đi qua thì chưa có sợ. Cho nên mình mà xuất gia được như vậy đó, cũng là một trong những vị có được sự thức tỉnh cơ bản. Chứ còn không dám nói là thức tỉnh một cách triệt để, tại vì thức tỉnh ở một cái góc độ cơ bản, rồi lâu lâu có khi cũng hơi mê lại. Mà mỗi lần mê lại đó thì chúng ta sẽ phát sinh phiền não, phát sinh những cái tập khí mà lẽ ra chúng ta không nên có. Ở đây sư Khơma làm chủ được mình, cho nên khi bị người thanh niên này cám dỗ bằng bài kệ, ở đây tại hay dùng kệ chứ thật ra mình nói đơn giản thôi, là cái vị thanh niên này là hóa thân của ma đó, đến là nói rằng nàng trẻ đẹp thì xin hãy cùng ta vui cái ngũ dục thế gian, tức là muốn rước bà trở về đời sống thế tục, kết cái duyên vợ chồng. Mà quý cô thấy bà hồi trước làm gì? Hoàng hậu. Mà bây giờ lại có người như vậy đến xin kết duyên thì đối với bà nó không có nghĩa lý rồi. Với lại bà cũng đã chứng được sơ quả, tức là bất thối chuyển, không có bao giờ thối chuyển mới được. Nếu là người chưa vào sơ quả và trước kia cũng chưa từng làm hoàng hậu, mà trong cái lúc mình tu hành có một người thiện hữu, họ không tới, họ nói họ mời mình về nhà họ, nhưng mà bữa nay họ cho mình này, mai họ cho mình kia, họ có vẻ chăm sóc mình, họ có vẻ để ý tới mình, họ rất là tốt với mình, thì mình cũng sẽ sao? Cũng dễ chiều theo những cái mà cái mong mỏi của người ta. Nên mình nhớ lại cái câu chuyện Chư Ni biết là câu chuyện của Ma Ba Tuần. Ma Ba Tuần tuy là thua Phật nhưng mà không có chịu làm đệ tử Phật, luôn luôn lẩn tránh Phật. Phật mới thọ ký á, người sau này không phải làm đệ tử của ta mà là đệ tử của đệ tử ta, tức là cháu ta. Mà đệ tử mà không phải đệ tử gọi là một đời đâu, tức là Phật truyền lại cho tổ ca diếp truyền lại cho Ngã A Nan truyền lại cho Thương Na Hòa Tu, Thương Na Hòa Tu truyền lại cho U Ba Cúc Đà. Như vậy U Ba Cúc Đà là tổ, là cháu đời thứ mấy của Đức Phật? Đời thứ tư. Thì Ma Ba Tuần là đệ tử của U Ba Cúc Đà. Mà tại sao làm đệ tử? Quý cô còn nhớ cái tích này không? Tức là khi mà tổ U Ba Cúc Đà ngài tu hành đắc lực á, cái giây phút ngài sáng đạo á, thì cái cung của Ba Tuần nó cũng sao? Rung chuyển. Là Ba Tuần quán sát thấy là sắp sửa có một thánh nhân ra đời, cho nên nó lại sợ, cũng như là những vị thánh nhân khác ra đời. Bây giờ tổ của Ba Cúc Đa đang thuyết pháp trước cái thính chúng như vậy, và với cái năng lực của một người giác ngộ đó thì rất dễ giúp cho thính chúng cũng được giác ngộ. Mà nếu như một vàng đó giác ngộ hết thì Ba Tuần chắc là bể bung hết cái cung của Ba Tuần. Vì một người mà giác ngộ là cung vua chấn động rung chuyển, mà bây giờ tổ Ba Cúc Đa đang hoàn truyền chánh pháp với một cái hội chúng đông đảo, vì vậy mà U Ba Cúc Đa mới biến các cái thần dân đó, tức là các cái ma. U Ba Cúc Đa là Ba Tuần là ma gì? Ma vương, chứ không phải là ma dân đâu, và có thần lực. Bởi vì nói là ma mà ở cõi nào? Ở cõi trời, ma trời chứ không phải là ma người. Ma trời cũng đẹp lắm, mình nghĩ vậy chứ cũng không thấy mặt. Bởi vì trời đẹp thì ma cũng đẹp, đúng không? Cho nên là giờ dùng các cái ngọc nữ của mình đem đến để làm mất chánh niệm của hội chúng, làm cho người ta chỉ thấy, tức là hội chúng đang nhìn tổ U Ba Cúc Đa mà chợt mỗi người đều thấy một cái người đẹp hiện lên trước mặt mình chứ không thấy tổ U Ba Cúc Đa. Đó là cái ngọc nữ, là những cái vị tiên nữ do Ma Ba Tuần hóa hiện ra, mà chỉ có ai mới thấy được tiên nữ, còn ai thì không thấy. Đầu quý cô thử nghiệm sau khi mà mình học Phật pháp thôi, nếu mà Ba Tuần dùng tiên nữ của mình hiện ra thành những mỹ nhân trước mặt hội chúng, thì trong hội chúng có vị thấy trước mặt mình không phải là tổ U Ba Cúc Đa mà là tiên nữ, có vị không thấy, Vậy thì ai thấy ai không thấy? Sao quý cô nghĩ là sao? Ai thấy? Cũng đâu có khó gì, tâm tương ưng mà. Nếu mà mình thất niệm, mình ngồi đó nhưng mà mình không có chánh niệm để nghe tổ nói, mình chỉ cần thất niệm thôi là nó chen vô liền. Là bây giờ mình không có thấy tổ nữa mà mình chỉ thấy những cái hình ảnh, nó làm cho lạc mất cái hướng của mình, làm cho mình không còn tập trung. Vì vậy mình không có định lực, không đắc pháp nhãn tịnh, thì phá vỡ rất nhiều hội chúng trong đó. Nên là nhiều thành viên ở trong đó là đều thấy tiên nữ chứ không có thấy tổ. Và Ma Ba Tuần cũng chẳng có chừa Ngài Ubakuda ra. Thì ngay khi mà hội chúng người ta tán tâm, thì Ngài Ubakuda Ngài biết, tự nhiên là nhìn thấy mặt mày họ bơ ra. Họ không thấy Ngài mà họ thấy ai? Họ thấy tiên nữ cho nên họ ngơ ngẩn ra hết. Thì Ngài mới ngay lan giảng mà Ngài liền nhập chánh định, xem thử cái nguyên nhân nào mà hội chúng lại bị như thế này. Cái ý nghĩa này rất hay, tức là muốn nhìn nhận một sự việc đúng như thật thì phải nhìn bằng cặp mắt gì? Định và tuệ, chứ còn không nhìn bằng cái vọng tưởng của mình được. Thế Ngài thấy cái hội chúng đang tỉnh táo, tự nhiên ngơ ngẩn ra hết, cho nên là Ngài dùng chánh định quán sát xem tại sao lại như thế, thì mới phát hiện ra là Ba Tuần đang nhiễu loạn. Mà chẳng những nhiễu loạn hội chúng, mà bây giờ Ba Tuần còn đem đến cho tổ Ubakuda một tràng chuỗi anh lạc, và xin được đeo vào nơi cổ của Ngài. Đó. Thì trong cái sâu chuỗi đó, Ba Tuần cũng gửi vào đó cái thần lực ma mị của mình, với cái mục đích là trồng được vào trong cổ của tổ rồi thì sao? Thì tổ mất hết chánh định, mất hết trí tuệ. Và tổ cũng biết rõ cái âm mưu đó của Ba Tuần, cho nên tổ nhất tâm sống lại đúng với lại cái trí tuệ của mình, yên lặng thọ nhận cái tràng hoa của Ba Tuần. Thì Ba Tuần vẫn trồng cái tràng hoa vô mà tổ không bị mất chánh định. Là cái câu chuyện thầy trò của tổ Ba Phúc Đà với Ma Bạc Tường rất là hay. Thì khi mà tổ không mất chánh định thì tổ biết, chứ còn Ba Tuần không biết. Tại vì cái sức của Ba Tuần thấp hơn tổ cho nên không biết được. Nhận xong rồi tổ mới xả cái định ra, và Ngài cũng dùng thần lực. Thường thường thì các tổ sư Ấn Độ đó mang cái màu sắc huyền bí. Mình đọc sử Băng Ba Vị Tổ Ấn Hoa thì Chư Ni sẽ thấy tổ sư Ấn Độ huyền bí lắm. Ngài dùng thần lực, Ngài kết thành một cái tràng hoa rất là đẹp, mà từ ba cái con vật đã chết. Và nói với Ba Tuần này, Ba Tuần, ông đã tặng cho ta một cái sâu chuỗi anh lạc rất là quý giá. Hôm nay ta cũng xin được tặng lại ông tràng hoa này, gọi là đôi chút thù tạc. Ba Tuần thấy tràng hoa bắt đầu thích thú, thì tràng hoa nó rất đẹp và rất thơm, cho nên tổ nói hãy đến gần đây. Thì Ba Tuần đến gần để tổ mới đeo cái tràng hoa vô trong cái cổ của Ba Tuần. Thì vừa đeo tràng hoa vô xong rồi thì Ba Tuần nghe một cái mùi hôi thối, nghĩa là không thể tưởng tượng, khó chịu vô cùng, bởi vì nó được kết từ đâu? Từ ba cái con vật chết, đó là con dê, con chó với cái thay người. Tôi nhớ mang máng vậy. Quý Chư Ni có gì thì tham khảo lại. Tức là từ ba cái xác chết đó, thì ngày mà Ngài kết lại thành cái tràng hoa tặng lại cho Ba Tuần. Thì Ba Tuần vừa thọ lãnh cái tràng hoa rồi thì thôi chịu không thấu, la quá chừng, sao mà hôi thối dữ vậy? Mới gỡ ra mà không gỡ được, tức là dùng hết cái thần lực của mình để gỡ cái sâu cái tràng hoa của Ngài mà vẫn không gỡ được. Cho nên nó mới giọt lên các cái cõi trời, xin các cái vị trời khác gỡ dùm cái tràng hoa này ra. Thì các vị kia nói tràng hoa này là do đệ tử của Phật đeo vô, thần lực của chúng ta không đủ sức để gỡ đâu. ông đó bị đeo vô ở chỗ nào thì ngay cái chỗ đó mà cầu được tháo gỡ. Cho nên Ba Ma Tuần phải sao? Quay trở lại tổ Ba Phúc Đà, quỳ xuống, quỳ xuống đảnh lễ khóc lóc gian sinh, xin ngài quan hỷ gỡ dùm cho cái sâu. Cái sâu của ngài là cái sâu gì mà nó ghê gớm thế này? Cho nên á, Ba Tuần muốn phá vỡ định lực của tổ, phá không được, mà tổ chỉ cần đeo vô nó trà hoa là thần lực nó mất hết, điên đảo, kinh hãi và tự chịu khổ não. Tổ mới nói là muốn ta gỡ ra không khó, nhưng mà ông phải, quý cô nghĩ ông phải làm sao? Tổ giao điều kiện gì? Ông phải quy y Tam Bảo. Nó nói giờ quay mấy bảo cũng quy vậy, chứ không cần Tam, nó thúi quá, nó đau đớn, nó khổ sở, nó kinh hãi quá. Bây giờ ngài muốn tôi quy mấy bảo tôi cũng quy. Quan hỷ mở dùm, gỡ dùm cái tràng hoa này ra. Ngài nói vậy thì quy xong đi rồi ta sẽ mở ra cho. Quy Tam Bảo có nghĩa là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà phải giữ gì? Năm giới. Nghĩa là phải làm đệ tử của tổ Ba Phúc Đà. Thì vì cái lý do nó thua ngài ở trên vừa công đức vừa thần lực mà vừa cái tâm lực nữa, cho nên mới khép mình làm đệ tử của tổ Ba Cúc Đa. Và thưa đại chúng, vừa quy Tam Bảo vừa thọ lãnh giáo pháp xong thì sau chuỗi liền tự rã, không cần phải gỡ. Bởi vì ba cái đó là gì? Là tham, sân và si. Một khi mà chúng ta máng nó vào trong cổ mình rồi thì ta điên đảo, ta khổ sở, mà không ai gỡ được cho mình. Ta máng nó vào thì ta phải làm sao? Ta phải tự gỡ. Thì chúng ta thấy rằng Ma Ba Tuần đến với tổ bằng một cái kiêu khí, bằng một cái nghiệp tập, cho nên cuối cùng phải thọ cái quả báo là đau khổ. Nhưng nhờ cái tâm lượng từ bi, trí tuệ của một bậc giác ngộ giải thoát, chuyển hóa được tâm của Ba Tuần, khiến cho Ba Tuần quay về với chánh đạo. Và từ đó về sau, nhất nhất lúc nào cũng sư phụ, luôn luôn tôn kính ngài và quy hướng Tam Bảo nên làm các thiện sự. Ba Tuần sau đó trở thành đại hộ pháp. Và chúng ta còn nhớ cái câu chuyện là tổ Ba Cúc Đa nói, ngươi á sinh ra từ thời Đức Phật còn tại thế, thưa quý cô nhớ không? Cho nên ngươi có biết Đức Phật không? Ba Tuần mới nói là chẳng những mà biết mà con còn thuộc Lào á, thuộc Lào từng đường nét, từng nghi dung của Phật nữa. Rồi biết thánh chúng không? Nó con biết. Giờ thầy muốn được chiêm ngưỡng quá đi, muốn biết được Đức Phật và thánh chúng quá đi. Con làm sao giúp thầy được biết? Nó dễ ẹp, thầy bước vô trong đi. Nhưng mà thầy nhớ, mỗi lần mà thầy thấy Phật và thánh chúng hiện ra đó, thì thầy đừng có đảnh lễ nha. Đó, sau này thành đệ tử rồi mới ăn nói dễ thương kiểu đó, thưa không? Tại vì thầy đảnh lễ chính là đảnh lễ ai? Đảnh lễ con đó, tại con hiện ra cho thầy coi. Bởi vì thầy muốn thì bây giờ đệ tử hiện cho thầy coi. Cho nên là Ba Cúc Đa nó không có đâu mà, thầy biết mà. Thì ngài nép vô bên trong, từ ở trong bìa rừng, Thế Tôn và 1250 vị tỳ kheo lần lượt đi ra, quy nghi đỉnh đạt, chói tỏa bầu trời, rung chuyển cả trái tim của Ba Cúc Đa, khiến cho ngài sụp xuống đảnh lễ. Và ngày đó toàn bộ mất hết. Thầy mà Ba Tuần lại la, thầy tại sao thầy lại lại con? Con không có dám. Chúng ta thấy là cái câu chuyện rất là dễ thương. Và cái ma sự nào là ghê gớm nhất mà khiến cho Ba Tuần phải khổ sở? Đó chính là tham, sân và si. Cái sâu chuỗi làm cho nó khổ sở là cái sâu chuỗi tham, sân và si. Nó là ba cái thây chết, nó đáp vào ở trong chúng ta, nó bám vào trong chúng ta, thì nó làm cho chúng ta điêu đứng như vậy. Cho nên sư Khờ Ma ngài tu tập quán chiếu để ra khỏi ba cái thứ độc, đó là tham, sân và si. Ngài không còn tham sắc dục, không còn tham ngũ dục, cho nên dù bị quyến rũ tới cỡ nào sư cũng không có mơ màng, do vì sư đã có trí tuệ, không còn si mê. cho nên ba nghiệp nó được dứt sạch. Và sư thấy rõ với cái thân hôi thối này, bệnh quạn mỏng manh, ngài đã nhàm chán, đã ghét bỏ. Mà trong đó trước đó thì chúng ta biết hoàng hậu này là mê sắc hay là chán sắc. Khi trước chúng ta học thì chúng ta biết bà đang gì, mê sắc, mê tới mức mà né ai? Né Phật. Tại vì mỗi lần Phật gặp thì Phật lại quở trách về sắc dục, sắc họa, sắc quạn. Cho nên là bà rất sợ Đức Phật. Vậy mà bây giờ bà trở thành người chán chê sắc dục. Về cái điểm này, có thể nói các vị cư sĩ mà có gia đình, quý vị sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn những vị đi tu sớm. Các cô mà đi tu từ hồi còn là thiếu nữ, đồng trinh xuất gia, thì các cô không biết cái quả quạn này bằng những người cư sĩ tại gia. Thế nhưng mà có một điều mình suy xét, mình nghiêng tầm cho kỹ để mình nhận chân được mình đã bị cái gì nó gạt mình và tự mình đưa mình vào ở trong cái bẫy khổ đau. Tôi vừa trao đổi với chư ni cũng như là các nhóm Phật tử ở các đạo tràng khác. Phật quở chúng ta đó, mà không phải là quở Phật tử, quở các thầy tỳ kheo, nó là tỳ kheo các ông. Phải cẩn thận, chớ có đắm nhiễm sắc dục, bởi vì sắc dục nó còn nguy hiểm, nó là lao ngục và nguy hiểm còn hơn cả lao ngục ở ngoài đời nữa. Cho nên cần phải xa lánh nó, đừng có vì đắm mến nó mà quên đi cái đạo nghiệp của mình. Thì khi mà Phật nhắc như vậy đó là nhắc nhở cho các thầy tỳ kheo, mà mình thì đang là tỳ kheo ni, thế đúng không? Cho nên mình có một cái suy nghĩ, Đức Phật là người nam cho nên Đức Phật thương người nam. Nói vậy thì cũng không trốn, thật ra Đức Phật cũng thương mình. Nhưng mà nếu nói về giới tính thì chắc có lẽ Đức Phật nói chuyện với quý thầy tự nhiên hơn mình. Chớ cặn kẽ mà suy nghĩ đó, thì tỳ kheo hay là tỳ kheo ni, Phật tử nam hay Phật tử nữ đều có những cái quả quạn giống nhau. Mà nếu nói về mê sắc á, thì xin được hỏi những vị mà tôi hỏi rồi thì quý vị đó không cần nghe hỏi nữa. Còn những vị mà chưa được nghe thì xin được hỏi, Phật tử nữ có mê sắc không? Người nữ đó, nói chung là người nữ có mê sắc không? Hay là chỉ người nam thôi? Có. Và nếu dùng cái so sánh đối chiếu á, bỏ so sánh đối chiếu thì thôi không thèm nói. Nhưng mà nếu so sánh đối chiếu thì ngẫm cho kỹ ai mê sắc hơn ai. Nói ra thì mắc cỡ cho nên mình không muốn nói. Nhưng mà không sao, ta với ta thôi, ở đây có lộn một hai người thôi. Chứ đúng ra là chỉ ta với ta thôi thì ta cứ nói. Mà cho dù lộn một hai người mà bây giờ là ta là con Phật rồi, ta đủ bản lĩnh để ta nói sự thật. Ta không sợ gì cả, bởi vì ta nói sự thật có lợi cho ta. Thế phải không? Chúng ta mê sắc hơn hay là nam nhân mê sắc hơn? Tại sao biết chúng ta mê sắc hơn? Tại vì chúng ta thích trang điểm hơn. Thế có phải không? Bên nam cũng có, nhưng mà nếu nói lấy cái đa số á, lấy cái số mà đông á, thì đại đa số là phụ nữ lớn lên là làm gì? Là chăm chút về sắc diện của chúng ta. Đen thì làm cho trắng, thấp thì làm cho cao. Thế phải không? Tức là ta tạo đủ mọi điều kiện để cho cái này và toàn thân coi sao? Coi đẹp. Cái này đồng ý rồi, không thể chối cãi được. Hỏi tiếp. Đẹp để làm gì? hỏi hơi nói không được, chứ bây giờ hỏi hơi cái làm như không biết đường nói. Thưa đại chúng, đẹp để làm gì? Cái mới thấy rằng cái này là tai ương từ đâu đến. Vậy cho nên hỏi tới để mới biết tại sao phải cạo đầu. Thử ra đẹp để làm gì thì quý vị biết rồi. Mà làm cái gì đó, rơi vào cái bẫy gì đó để làm chi nữa? Để khổ. Khổ ít hay khổ nhiều? Tùy thôi. Nhưng mà nói chung vẫn là gì? Vẫn là khổ. Vậy thì chọn một cái nhân để đi tới một cái quả là khổ. Như vậy chúng ta đã sai hay đã đúng từ nguyên tắc ban đầu? Đã sai. Vậy từ nay còn làm đẹp nữa thôi. Thành thử ra học đạo phải đủ cái bản lĩnh để nhìn thẳng vào việc đó. Phải đủ bản lĩnh thôi. Tại vì nếu mà chúng ta không có nhìn vào sự thật thì chúng ta tiếp tục làm sai. Mà làm sai để chúng ta khổ thì làm gì? Thưa có đúng không? Phải chi làm sai mà nó còn có cái sướng ở trong đó thì thôi cũng ráng mắc cỡ nhưng mà cũng làm được. Cái này làm sai nhưng mà nó sẽ gì? Nó sẽ khổ, và không phải khổ một lần đâu. Có nhiều vị khổ rất nhiều lần, cũng chính vì cái nhan sắc của mình. Cho nên khi mà Phật mình cũng thiệt hay chứ, không biết sao nghĩ ra cái chuyện cạo đầu à. Thay vì để cái đầu quý vị nào uống kiểu này kiểu kia kiểu nọ, đúng phải không? Rất là tốn kém để tăng thêm sắc đẹp, thì Phật nghĩ ra một cách là làm nhìn vô là thấy kỳ khôi liền. Đó là làm gì? Cạo đầu. Cạo đầu là một cái biểu hiện làm cho mình xấu đi. Đây là một cái nguyên tắc ban đầu, đúng hay là sai? Nếu muốn chọn một cái nhân mà để đi tới cái quả tốt thì cái nhân đó phải là nhân gì? Cái nhân tốt. Nhân cạo đầu sẽ là nhân tốt, tại vì ế không có ai dám đụng tới mấy bà tu cả. Bây giờ đó, quý Phật tử để ý như thế này mà ra ngoài đường á, kể cả những người nam mà không được mấy đàng hoàng đó cũng chẳng dám đụng tới. Đừng có nói chi là cái người đàng hoàng mà vừa thấy cái dáng dấp này là phải lắc rồi. Thế phải không? Người ta đã báo trước, tôi mà cạo cái đầu này rồi là đừng có tới là nha. Người ta có cái dấu hiệu rồi, người ta có cái quy ước rồi. Cái điều này là mình thấy nó rõ ràng. Cho nên chúng ta chấp nhận xấu để làm gì? Để được yên. Yên để làm gì? Để được tu. Tu để làm gì? Để được thoát khỏi khổ đau. Hai bên nó rõ. Khi mà mình đưa cái câu hỏi phía bên thế gian, rồi mình đưa cái câu hỏi phía bên xuất thế gian, nó rõ ràng. Tùy quý Phật tử và chư ni chọn lựa. Chư ni thì chọn rồi. Chọn rồi mà coi chừng nha. Làm nửa đường cái nó lại làm như bị sượng á. Làm như cơm mà, hay là bánh mà bột đánh mà nó sượng vậy đó, chứ không phải là bột đánh mà nó nhuyễn nhừ. Cho nên là chúng ta đó phải biết nó rõ ràng lắm. Đức Phật tạo cho chúng ta những cái nhân duyên mà xuất thân xuất phát từ cái thân chính của Đức Phật, từ sự trải nghiệm của Đức Phật, chứ không phải là ngài suy nghĩ, ngài ức tưởng mà làm ra, mà ngài thực hành và ngài thấy rõ và ngài chỉ dạy cho chúng ta. Nó là quả quản, nó là nguy hiểm, nó sẽ dẫn mình đi tới cái con đường khổ, không chỉ trong một đời mà từ đời này tiếp tục sang đời khác. Mà có nhiều Phật tử nữ đến khóc với chúng tôi mà khóc thảm thiết, khổ thảm thiết mà kêu bỏ không bỏ được. Tại vì một cái nghiệp đó mà chúng sanh biết, mà chúng ta cũng đang khổ, là khi mà chúng ta đã vướng vào, đã chấp rồi, gỡ bỏ rất là khó, không thấy dễ đâu. Cũng giống như là Ma Ba Tần, khi mà đeo cái tràng hoa nó thúi như vậy đó, mà mở, một mình mở không được, gỡ ra không được, phải chạy lên cầu cứu mấy ông trời cao hơn. Mấy ông không mở được, mấy ông nói rằng ở đâu đeo vô cho ông thì ở đó gỡ ra cho ông. Mà cuối cùng thì gỡ bằng cách nào? Chỉ cần xả cái tâm gì? Tham sân si. Mà tham sân si đâu phải dễ xả. Bây giờ chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy tu khó vô cùng. Nó quý cô thấy cái chuyện là mình đã xuất gia, mình có cái tâm nguyện tu hành vậy đó mà mình tu cũng không được như mình muốn, chậm trầy chậm trật. Cho nên hồi còn cư sĩ á, nhiều khi còn dám nói này nó kia, chứ xuất gia rồi không dám nói, tại vì biết tu nó khó, với lại cái nghiệp nó trổ bất đắc kỳ tử, và nó hay biến chứng ra nhiều kiểu khác nhau, chứ không phải là nói là nó dễ nhận ra được đâu. Hồi chưa xuất gia đó thì chùa xa nhà cách mấy, mưa gió kiểu nào cũng lặn lội từ nhà tới chùa tụng kinh mỗi đêm. Xuất gia rồi ở ngay tại chùa, tới giờ tụng kinh tự nhiên đau bụng nhức đầu, đi không được. Nó không có đơn giản đâu. Còn hồi xưa thì kiểu nào cũng ráng đi, thôi kệ, bữa nay hơi mệt trong người nhưng kệ, đi tụng kinh về nó vui, xa vậy đó cũng đi. Nhưng mà khi nhập chúng rồi, ở sát bên chùa rồi, không đi. Chỉ có người ở trong cuộc mới biết, người ở ngoài không thể nào biết được. Mà chưa xuất gia cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được đó. Mình mà tu mà mình không bao giờ vậy đâu. Mình mà tu được mình tu cho mà coi, không bao giờ có cái chuyện mình trở đâu. Khoan nói, nó kỳ cục lắm. Nên là cái việc tu tập của chúng ta đó, phải tu chứ không có thể nào mà mình tưởng tượng mà mình nói được. Ở quý cô thấy như cái lớp của mình, ngày đầu tiên mở ra là 100 trên, 120, 101, 100, 90, nay còn 80. Mà có đủ lý do để không đi, vì mình thấy không đi nó có lý. Nó có những cái mà chỉ có ánh sáng của Đức Phật, của trí tuệ mới thấy nổi. Còn mình đó, thì mình nói mình không thấy, chứ thật sự ra là nó thấy mà không dám nói. Mình biết chứ sao không biết. Những cái gì trong bụng mình biết hết chứ sao không biết. Nhưng mình không có dám nói, tại mình nói ra mình biết là đúng hay sai. Mình biết là không đúng, nhưng mà mình vẫn làm theo Phật cái không đúng, cho nên mình không có dám nhận. Vậy mình nói tu là phải bản lĩnh là sao? Là dám nhận những cái gì mà mình chưa có ổn, mình chưa có chuyển được, để cho mình cố gắng. Cái việc tu tập không có dễ chút nào đâu. Chúng ta thấy là tu như ngài rồi, đã là hoàng hậu rồi, bây giờ xuống tóc mà vẫn có cái những cái biểu hiện cám dỗ. Nếu không có đạo tâm kiên cố thì không có thể giữ được công phu. Đây là bài học cho chư ni, những người nữ tu của chúng ta. Dù khi ở ngoài đời là có danh vọng, có tài sản, có học vị rất tốt, bỏ hết không cần, vào chùa một thời gian tự nhiên có những cái không bằng hồi xưa mà mình cũng lượm lại, mình cũng bị mềm lòng. Thì bây giờ chúng ta phải học những cái gương hạnh này, chứ không phải là chúng ta tu rồi là yên. Thưa, tu là một cách tuyên chiến, cho nên sẽ không yên hơn là khi mà phát cái đại nguyện này. Cũng giống như là mình im im á, mình có võ mà mình im im thì không ai biết lợi để mà đấu. Nhưng mà khi mình tuyên bố, mình dán bản ở đây là võ thuật mấy năm, thì tự nhiên sẽ có người làm gì? Tới mời ra đấu. Thì chúng ta mà cạo cái đầu là chúng ta tuyên chiến, ta thệ nguyện. Thệ nguyện rất là mạnh, rất là lớn. Quỷ hình, thủ khí tiết, cắt ái, từ sở thân, xuất gia, hoằng thánh đạo, thệ độ, nhất thiết nhân. Tuyên chiến rất dữ, chứ không phải là tuyên chiến vừa phải. Không biết sao mà với cô ham cạo đầu quá, làm như cạo cho nó vui, nó khỏe hay gì đó, đút đầu vô cạo, chứ không biết rằng một cái cạo đầu như vậy đó là một cái sự đại nguyện, một cái phát nguyện rộng lớn. Mình không làm được thì nó khó coi, chứ không phải là mình làm được thì thôi đâu. Cho nên mà người tu dễ bị người ta phê bình lắm. Ví dụ mình tu đàng hoàng thì người ta kính trọng, nhưng mà mình tu không đàng hoàng là người ta phê bình. Tại vì mình treo cái giá, mình treo cái giá sẵn rồi, mà không phải sự kính trọng hay không kính trọng, mà mình treo cái giá rồi là ma nó tới là nó phá à. Chứ không nói gì hết. Nó phá bằng nhiều hình thức, nó phá bằng tài, sắc, danh, thật và thùy. Nó phá đủ kiểu. Mà ta thua rồi thì thôi, nó cười, nè cần không ta đưa tóc giả cho để lên khỏi cạo. Chứ cạo làm chi mà thua dài dài kiểu này khổ thế. Lỡ ra người tu mà thiền sử kể ra, quý cô nhớ sáng vậy á, thiền sư hay dò cái đầu mình để nhớ gì? Nhớ mình đã xuất gia thì ráng chuyển được ba cái nghiệp của mình cho nó không có hổ thẹn với lại cái đại nguyện của mình. Nên ở đây đó, ngài nhờ có được tâm bồ đề kiên cố, tức là được dự vào dòng thánh chứng sơ quả rồi, cho nên mới từ chối những cái cám dỗ của ma. Ngài nói rằng dục ái ta đã nhổ lên rồi, dục ví như gươm giáo. Người đời thấy dục thì mê sai, người tu đạo liễu đạo thấy dục như gươm giáo, tức là nó đâm chém mình. Không chỉ đâm chém mình trong một đời mà đâm chém mình trong nhiều đời, giết chết thân tâm của chúng ta. Quý Phật tử có gia đình, có vợ, có chồng, có con, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta lo lắng khổ sở mà không bỏ được, tới hết một đời, lây quay hết một đời, rồi tới muốn đi tu là cũng tàn tạ rồi, sức khỏe cũng kém rồi, không có nỗ lực được. Và chúng ta nó có nhiều cái vết hằn trong tâm tư, cho nên ngồi lại tu cái những cái đó nó trỗi lên. Một cái người mà ít có quân tập chủng tử thì nó trỗi lên những cái thường tình, nó cũng không có cái gì là hằn sâu. Còn những cái vị mà nó có quá nhiều cái sự cố trong cuộc đời, nó quá nhiều cái ân quán trong cuộc đời, khi ngồi tu nó trỗi lên. Nó trỗi lên nó làm cho mình bất an, khó tu. Các quẩn là đoạn đầu đài, điều ngươi nói dục lạc nay ta đã xa lìa. Mọi nơi hỷ diệt đoạn, khối si ám tan thành. Tức là đối với ta chỗ nào ta cũng diệt đoạn, cho nên khối si ám này tan thành. Hãy biết vậy ác ma, ngươi bị hại ma vương. Ta biết ngươi rồi, ngươi thiệt ra không phải ông chàng thanh niên nào đâu, mà ngươi chính là ma vương. Mà ta đã nhận ra ngươi thì không phải ta bị hại mà là chính ngươi bị hại. Bị hại là không phải ta hại ngươi mà là tâm của ngươi hại ngươi, sự khao khát của ngươi hại ngươi. Ngươi thật sự để ý khi nào mình khao khát cái gì quá đó là mình ở trong cái trạng thái nó sao? Nó phiền não, nó bồn chồn. Mình khao khát, mình trông đợi được thì nó cũng có cái phiền não lăng xăng theo được, mà không được thì nó cũng có cái phiền não khổ sở theo cái không được. Đó là cái khổ của lòng tham. Cho nên là cái bị hại là do chính cái lòng tham đã hại mình. Người đánh lễ vần sau, người thờ lửa rừng sâu, người không biết như thật, kẻ ngu nghĩ rằng tịnh, còn ta đánh lễ. Tức là bậc giác ngộ thượng nhân là cái vị mà biết các pháp như thật. Còn những vị mà thờ thần lửa hoặc là thờ các cái tà ngoại đó thì không biết rằng người biết được lẽ thật như Phật là đúng, còn các vị thờ theo ngoại đạo là sai. Cho nên ta đảnh lễ Đức Phật, còn những người không có trí thì đảnh lễ các cái vị thờ theo phía bên ngoài. Bậc giác ngộ thượng nhân giải thoát mọi khổ đau, hành lời đạo sư dạy. Đó là cái lời kệ để phá đi cái ma chướng của ngài Thơ Ma. Thì thưa đại chúng, trên cái bước đường tu tập của chúng ta cũng gặp ma chướng chứ không phải là không gặp. Đó là gì? Là tham, là sân, là si. Thì mỗi khi nó nổi lên thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải dùng trí tuệ mà chiến đấu với nó, và trên tinh thần là chiến thắng hay chiến bại. Chúng ta là con Phật thì chiến thắng hay chiến bại đối với ma quân? Không lẽ con Phật mà đi chiến bại hết thì còn gì nữa là dòng giống nhà Phật. Cho nên là chỉ được chiến thắng, không được chiến bại, chỉ được tiến tới, không được thối lui, chỉ được vui, không được buồn. Người tu không có buồn. Tôi thường tâm niệm, không phải là tôi nói câu này là tôi nói với đại chúng đâu, tôi nói với tôi. Mỗi lần mà tôi có cái gì phiền muộn hay là tôi sắp sửa mà bất giác hay tôi hơi phiền não vậy là tự nhiên mình la lên câu liền, người tu không có buồn, cái tự nhiên mà hết buồn liền. Là thôi không buồn nữa. Bởi vì mình tu rồi mà tự nhiên buồn, buồn là si. Thế có đúng không? Buồn là si. Mà tu là sáng chứ không phải tu là si được. Tu mà cứ hết buồn tới chuyện này, tới chuyện kia, tới chuyện nọ thì thôi. Khỏi tu cho nó rồi. Chứ nói tu chi mà rồi khổ hoài như thế này. Phật thị hiện và các vị thánh đệ tử Phật cũng vậy. Ta cũng gặp đủ thứ chuyện trắc trở. À, những cái chuyện mà nghịch duyên mà người ta cũng bình thường, người ta đâu có buồn đâu có khổ. Mình chút xíu gì là buồn khổ, đụng tới cái thân cũng khổ, đụng tới cái tâm cũng khổ, mà không đụng tới thân tâm của mình, đụng tới thân tâm của cái người mình gần gần mình á, mình cũng khổ nữa. Quý vị nghĩ coi có kỳ cục không? Ví dụ bây giờ cái cô đó là tương đối thân thiện với mình, rồi bên kia cổ phiền não, cái mình bên đây mình cũng sao? Mình cũng phiền não theo. Cô kia cổ buồn bực cái gì đó, cái mình cũng buồn bực theo. Tức là chưa đụng gì tới mình hết là mình đã bị sóng gió nó thổi lên rồi. Do đó đủ thấy là cái mức độ hành trì của chúng ta nó kém quá. Vì vậy mà chúng ta phải học Phật liên tục. Mỗi lần học Phật như vậy đó thì không biết quý cô sao, chứ mình mỗi lần mà đọc kinh nó có những cái đoạn nào mà nó đánh động được vào ở trong cái tâm của mình, thấy có tỉnh và có chuyển. Một khi có tỉnh có chuyển là mình thoát được một cái trạng thái bất an, bất ổn. Như vậy đó là sự giải thoát, thưa phải không? Từng phần vậy đó, chúng ta giải thoát. À, cho nên học đây rồi thì Chư Ni mới thấy là một hoàng hậu mà từ bỏ để làm một người nữ tu, một tỳ kheo ni, đủ thấy cái nào hạnh phúc hơn. Làm tỳ kheo ni hạnh phúc hơn với điều kiện là phải chiến thắng được chính mình. Vậy thì chúng ta ở đây tất cả đều là trên hoàng hậu một bậc, siêu hoàng hậu, phải không? Bây giờ ta đang là tỳ kheo ni, không phải tỳ kheo, ta là tỳ kheo ni hoặc là sắp sửa làm tỳ kheo ni. Thành thử ra quý cô không vì lý do gì mà đánh mất đi một cái chân trời nó trước mặt chúng ta, một cái định hướng, một cái lý tưởng cao đẹp của chúng ta. Chỉ cần ta tỉnh một cái là thôi, ta đừng có mê nữa. Mấy cô đừng có buồn phiền chuyện gì lắc, chuyện lớn còn không buồn, huống gì chuyện gì, chuyện lắc nhắc, lỏ nhỏ. Thật sự ra nhớ, cứ mỗi lần buồn lên thì quý cô nói sao? Tu không có buồn, người tu không có buồn, con Phật là không bao giờ buồn. Bị con Phật là con của bậc gì? Con của bậc giác ngộ. Giác ngộ là sao? Là không mê. Không mê có nghĩa là không có lầm. Mê là lầm, là quên. Không có quên, không có lầm các cái duyên pháp ở bên ngoài, chỉ sáng cái việc của mình thôi. Nói cụ thể nè, người ta chửi mình, mình không mê có nghĩa là mình sao? Mình không có lầm câu chửi đó là thiệt. Câu chửi đó nó là gì? Nó là âm thanh, nó không phải là một cái sự kiện thiệt, một cái con người thiệt, một cái sự vật thiệt, hay một cái trái tim, cái tâm thiệt, mà nó là âm thanh như huyễn. Ta không có lầm, tức là ta không có phiền. Quý cô thấy giải thích thì nó rườm rà lâu lắc vậy, nhưng mà nhận ra được thì mau hay lâu? Nhấp nháy. Cho nên chúng ta thực tập liên tục như vậy, chúng ta có một cái thói quen là nghe chửi nghe nó êm tai lắm. Vì chúng ta không có lầm. Thì vậy ngài Bạch Ẩn phải không á? Ngài Bạch Ẩn mới thấy à được á, thưa đúng không, không biết. Ngày nào mà có cô con gái của Du Khống á, là ngài là tác giả của cái bụng quan của cổ đó. Thưa phải ngài Bạch Ẩn không? Đó, cái ông già của cổ tới thôi làm giặc với ngài. Quá chừng. Mà bằng cái gì mà ngài có thể trả lời hai chữ thế à? Thiệt ra mà thế à mà kiểu nén mà rung bần bật trong người thì cũng không có thể thế à được đâu. Mà tại ngài không mê thì ngài thế à. Còn mình mê thì sao? Không biết. Chừng đó thì tùy với cô à. Mỗi người có một ứng xử riêng. Nên mình nghĩ đó, chúng ta hơi tập sửa cái thói quen là chút thì chắc tu hành không có khó lắm đâu. Tại vì xả đó, nói theo nguyên tắc nó dễ hơn nóng. Thì bây giờ cầm cái này mà cầm hoài nó sẽ làm sao? Nó mỏi tay, cho nên làm gì nó khỏe hơn, buông xuống nó khỏe hơn. Mà Phật dạy mình tu là làm gì? Buông ba thứ: căn, trần, thức. Ba cái đều buông. Chứ Phật không có biểu nắm biểu như vậy thì làm không nổi, con không làm nổi, con không đủ sức để nắm, gọi là buông. Cho nên là chúng ta buông một lần không được thì phải sao? Buông hai lần không được thì buông ba lần. Buông có nghĩa là bỏ đi cho nhẹ, bỏ đi cho nhẹ, thôi bỏ đi. Chỉ có cái nguyên tắc vậy thôi. Mà nếu như chúng ta nhớ rồi thì thấy nó không có gì khó. Người ta chửi mình thì thôi, nó cũng đâu có thiệt. Vậy mà ngoài đời nha, sống chết một tiếng chửi, chứ không có đơn giản. Mà họ còn di chúc nữa, từ đời cha qua đời con. Cái ông đó hồi cha còn sống đó, ông chửi cha, con nhớ nha, 10 năm sau con đem hết dòng tộc con cháu chút chích chắc lợi chửi hết cái dòng tộc đó cho cha. Rồi thì bên kia nó cũng di chúc lại là tiếp tục chửi nhau. Mà chửi không chửi gì thì nó cũng là không thôi, thấy phải không? Nó cũng không có thiệt. Vậy mà con người ta nó điên bùng lên. Là chúng ta thấy tu nó khỏe lắm chứ, tu nó sướng, nó là cứ biểu mình thôi bỏ đi hết à. Mà không bỏ nó cũng tiêu hết à, nó có còn cái gì nữa đâu. Cho nên mong toàn thể chư ni chúng ta là đệ tử Phật và là ni chúng của ni đoàn. Tổ của ta là các sư Mahabhasa Ba Đề, sư Sơ Ma, sư Cổ Lâu La, sư Liên Hoa Sắc, rất là nhiều sư, mà sư nào cũng tuyệt vời, sư nào cũng hay hết. Thế mà chúng ta không có like được một miếng nào là dòng dõi của nhà mình thì thật là uổng. Nên là rất mừng khi chúng ta là những người con gái của Đức Phật, là những người đệ tử của các sư ni rất là bản lĩnh, rất là trí tuệ và từ bi. Các ngài cạo tóc và đã thành tựu được đạo quả nhờ cái buông xả này. Thì mong là toàn thể ni chúng chúng ta cũng thành tựu được cái gia bảo đó mà các tổ ni đã nắm trong tay và truyền lại cho chúng ta. Để chúng ta cứ vui vẻ, chúng ta tu hành phấn khởi lên, siêng năng lên, tỉnh táo lên, thì nhất định không có ma lực nào có thể làm rung chuyển được cái bồ đề tâm kiên cố của chúng ta. Dạ xin hết.
Chúng sanh